mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 6 với đề tài Thân thể tội lỗi bị tiêu diệt và được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6, câu 6. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Trong câu này, như chúng ta đã thấy, sứ đồ Phao-lô đang giải thích phần đầu của câu 5, trong đó ông nói rằng, chúng ta là một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài. Điều đầu tiên được ngụ ý là con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Chúa cứu thế. Nhưng sứ đồ Phao-lô không dừng lại ở đó. Ông tiếp tục rút ra những suy luận từ sự kiện đó. Bởi vì chúng ta đã bị đóng đinh với Chúa cứu thế nên có hai kết quả chính. Và ông rất quan tâm đến những kết quả này. Bởi vì như tôi phải tiếp tục nhấn mạnh, ông vẫn đang giải quyết sự phản đối giả dối đối với sự dạy dỗ của mình mà ông đã đặt trước mặt chúng ta trong câu đầu tiên. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó trong việc giải nghĩa chương này. Ông bác bỏ điều đó và chỉ ra rằng đó là một gợi ý quái gở như thế nào. Và vì mục đích này ông rút ra hai suy luận từ sự kiện con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa cứu thế. Những suy luận của ông là gì? Vì chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Ý nghĩa đó là một mục đích kép. Thứ nhất, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi. Và thứ hai, hầu cho chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Đó là hai điều chắc chắn xảy ra sau khi chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa cứu thế. Trước tiên chúng ta nhìn vào những từ, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi. Ngay lập tức chúng ta đối diện với cụm từ thân thể của tội lỗi. Nó có nghĩa là, hầu cho thân thể của tội lỗi có thể bị hủy hoại, trở nên vô hiệu quả. Và thuật ngữ thân thể của tội lỗi có nghĩa gì? Có những người giảng dạy cho rằng điều này chỉ đơn giản có nghĩa là con người cũ. Họ nói, thân thể của tội lỗi, nói cách khác chính là con người cũ. Vì vậy, họ nói, sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô là con người cũ đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa cứu thế, để con người cũ có thể bị hủy diệt, trở nên vô dụng. Sự giải thích này chỉ do một điều duy nhất, đó là các tác giả đã lạc lối trong cách giải thích của họ về con người cũ. Đó là lý do tại sao tôi quan tâm để nói rằng con người cũ không có nghĩa là thân thể của tội lỗi. Vì nếu nó có nghĩa là thân thể của tội lỗi, thì vị sứ đồ chỉ đang nói rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để con người cũ có thể bị hủy diệt. Tại sao ông làm chúng ta bối rối bằng cách đưa vào một thuật ngữ mới, nếu ông vẫn đang nói về cùng một điều? Vị sứ đồ không bao giờ phạm phải loại nhầm lẫn đó, nhưng ông nói, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Nhưng ở đây Phao-lô đột nhiên giới thiệu một thuật ngữ mới, thân thể của tội lỗi. Hãy nhìn vào từ thân thể. Nó thật sự có nghĩa là thân thể. Nó cũng chính là từ mà chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ sử dụng trong câu 12 khi ông nói rằng, vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và vân vân. Nói cách khác, chúng ta sẽ thấy rằng, vị sứ đồ trong toàn bộ phần này, chương 6 và 7, có rất nhiều điều để nói về thân thể, và tôi gợi ý rằng, khi ông nói về thân thể, ông luôn có ý nói về cùng một điều, trừ khi bạn có một lý do rất chính đáng để nói rằng, thuật ngữ thân thể không có nghĩa là cùng một điều trong mọi trường hợp, và tôi không thấy bất kỳ lý do chính đáng nào để thay đổi ý nghĩa ở đây. Chúng ta hãy xem xét một số câu trong đó vị sứ đồ sử dụng thuật ngữ thân thể. Hãy xem câu 12, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em. Trong câu 11 ông bắt đầu áp dụng giáo lý mà ông đã đặt ra, ông bắt đầu khuyên dỗ chúng ta. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời, trong Chúa cứu thế Giê-xu. Rồi đến câu 12, vậy, chớ để tội lỗi cai trị, trong thân thể hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Rồi tiếp tục đến câu 13, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi. Ở đây ông muốn nói đến các chi thể của thân thể chúng ta, tức là các bộ phận của thân thể chúng ta, cũng đừng nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình cho Đức Chúa Trời, là đấng sống từ trong kẻ chết. Đoạn, hãy đọc tiếp câu 19, anh em sẽ thấy như vậy, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối, bởi chưng anh em đã nộp chi thể mình cho sự ô uế, lại vì tội lỗi mà phó sự sống mình cho sự gian ác thể nào, thì bây giờ hãy phó chi thể mình hầu việc sự công bình cho Đức Chúa Trời cũng thể ấy. Ở đó chúng ta có cách dùng của từ thân thể dưới nhiều hình thức khác nhau trong chương 6. Rồi trong chương 7, bắt đầu từ câu 16, song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Bạn có nhận thấy sự khác biệt không? Không phải tôi làm điều đó nữa, chính tội lỗi ngự trong tôi. Hãy tiếp tục với câu 18, và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn, ví bằng tôi làm điều mình không muốn. Ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Đó là sự lặp lại của câu 17, và Phao-lô nói tiếp. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi, vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi. Tức là luật ở trong chi thể tôi vậy, luật pháp ấy ở đâu? Trong các chi thể của tôi, trong từng phần của thân thể tôi. Và rồi, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Thân thể này, tức là các chi thể của thân chúng nó, làm như vậy với tôi, và kéo tôi xuống. Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Như vậy chúng ta có những cách dùng rất ấn tượng của từ thân thể mà chúng ta có ở đây trong câu 6 của chương này. Nhưng chúng ta chưa nói hết. Bây giờ hãy tiếp tục chương 8 và bắt đầu ở câu 10. Nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Sự tương phản là giữa thân thể và thần linh. Câu 1. Nhưng nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Ông nói rằng, thật kỳ diệu làm sao khi ngay cả thân thể hay chết của anh em cũng sẽ được làm cho sống lại. Ông nói tiếp, vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Và trong câu 15, vì nếu anh em sống theo xác thịt thì sẽ chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Ông thật sự nói nó có nghĩa là thân thể. Hãy tiếp tục đến câu 23, nơi ông đang hướng đến sự kết thúc hoàn hảo cuối cùng, và ông nói, ấy chẳng những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi. Điều đó là gì? Có nghĩa là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Bạn chú ý rằng trong phần quan trọng này, chương 6, 7, và ngay đến chương 8, vị sứ đồ rất quan tâm đến thân thể. Gợi ý của tôi là ý nghĩa của từ thân thể trong câu 6 đồng nhất với ý nghĩa của từ thân thể trong tất cả các câu khác. Hãy lấy thêm một ví dụ nữa, chương 12. Ở đây chúng ta có một ví dụ về một lời khuyên dạy lớn theo sau mọi lẽ đạo mà ông đã giảng dạy. Ông nói, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này. Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Một lần nữa Phao-lô muốn nói đến thân thể theo nghĩa đen. Vì vậy tôi biện luận rằng, việc sử dụng từ thân thể ở đây trong chương 6, nơi ông nói về thân thể của tội lỗi giống với việc sử dụng thuật ngữ thân thể trong tất cả các câu khác. Vậy thì từ thân thể của tội lỗi có nghĩa gì? Nó có nghĩa là thân thể vật chất của con người mà tội lỗi đã chiếm hữu. Chúng ta đã thấy rõ điều đó trong chương 5 câu 12 đến câu 21. Khi con người phạm tội, khi Adam phạm tội, tội lỗi chi phối đời sống của con người, toàn bộ con người, thân thể, tâm trí và linh hồn. Và nó có hiệu quả với mọi người không phải là cơ đốc nhân. Điều này đúng với mọi người vẫn còn ở trong Adam, rằng đời sống của họ đã bị chi phối bởi thân thể, bởi những sức mạnh này, những công cụ này, những chi thể này trong thân thể. chúng điều khiển họ, trong khi họ nên điều khiển chúng. Đó là con người ở trong tội lỗi. Đó là con người ở trong Adam. Đó là con người cũ. Con người ở dưới quyền thống trị của tội lỗi. Như bị sứ đồ này đã viết cho người Ê-phê-sô chương 2 câu 3. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Đó là loại sự sống của tất cả những ai không phải là Cơ Đốc nhân, tất cả những ai ở trong tội lỗi, tất cả những ai ở trong Adam. Nhưng trong Chúa cứu thế thì không còn như vậy nữa. Vị trí của Cơ Đốc nhân là gì? Đó là điều này. Hãy để tôi đặt nó ở ngôi thứ nhất số ít. Tôi thưa rằng, nếu bởi vì sự hiệp nhất của tôi với Chúa cứu thế, bởi vì tôi đã chết với Ngài, bởi vì tôi đã được chôn với Ngài, bởi vì tôi đã sống lại với Ngài, thì con người cũ đó của tôi, bản thân tôi, đã chết đối với tội lỗi, chết với sự cai trị tội lỗi. Tôi đã kết thúc với nó. Nó không liên quan gì đến tôi. Giờ đây, bản thân tôi đã ở trong Chúa cứu thế, ngồi trong các nơi trên trời với Ngài. Đó là những gì tôi được cho biết về chính mình. Tôi đã chết với Ngài. Tôi được chôn với Ngài. Tôi đã sống lại với Ngài. Tôi đã thăng thiên với Ngài. Tôi được ngồi với Ngài trong các nơi trên trời. Con người cũ đã ra đi. Tôi không còn là con người đó nữa. Tôi là một con người mới trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là những gì đúng về tôi. Nhưng mặc dù đó là sự thật về tôi, nhưng tội lỗi vẫn còn hiện diện và cai trị trong hoàn cảnh sống của tôi. Nhưng không phải trong tôi, không phải trên tôi, nhưng nó có khuynh hướng làm như vậy trên thân thể tôi. Tội lỗi vẫn còn tác động đến các chi thể tôi, các bộ phận của thân thể tôi. Tôi cho rằng đó là những gì vị sứ đồ muốn nói qua từ thân thể của tội lỗi. Tội lỗi vẫn còn trong ảnh hưởng của nó trên thân thể. Bản thân tôi là một hữu thể thuộc linh, hoàn toàn và đời đời ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời vui lòng trong sự khôn ngoan đời đời của Ngài để tội lỗi vẫn còn ảnh hưởng trong thân thể. Có một dạng tương ứng với điều này trong Cựu Ước. Đức Chúa Trời đã giải cứu con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ngài đem họ băng qua Biển Đỏ, băng qua Đồng Vắng, băng qua sông Giô-đanh và đem họ vào Đất Hứa. Tuy nhiên, Ngài đã để lại một số dân nhất định trong Đất Hứa đó và dân sự Ngài phải tranh chiến với họ. Đối với tôi, dường như chúng ta có một sự tương đồng rất tuyệt vời giữa cách Đức Chúa Trời đối xử với dân sự Ngài thời xưa ở mức độ đó và cách Đức Chúa Trời đối xử với dân sự Ngài ngày nay ở mức độ thuộc linh. Thân thể chưa được giải cứu hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của tội lỗi và sự sa ngã, nhưng tôi đã được giải cứu. Vì vậy, vị sứ đồ đưa chúng ta đi từ bước này sang bước khác và từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Tôi tin rằng, rõ ràng là tôi không đang dạy rằng thân thể vốn dĩ là tội lỗi. Đó không phải là điều tôi đang nói. Điều tôi đang khẳng định là tội lỗi trước đây chi phối toàn bộ nhân cách của tôi, giờ đây chỉ đang chi phối hoặc cố gắng chi phối phần cơ thể của tôi. Tôi về mặt tâm linh, tôi với tư cách là một người đã được giải phóng. Tôi đã chết đối với tội lỗi. Đó là đề nghị ban đầu của vị sứ đồ. Chúng ta là kẻ chết về tội lỗi, làm sao sống được trong tội lỗi nữa? Đây là một sự phân biệt quan trọng và thiết yếu nhất. Chúng ta hãy nói rõ về thân thể. Thân thể tự nó không có tội lỗi. Thân thể có những bộ phận khác nhau này, có những bản năng, những khuynh hướng, và vân vân. Bây giờ không có gì là tội lỗi trong chính nó. Hãy nhìn xem Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã có một thân thể. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa cứu thế Giê-xu trong thân thể của Ngài như một con người, có cùng thân thể với chúng ta. Ngài có cùng bản năng, từng bản năng một. Nếu không phải như vậy, Ngài sẽ không thực sự là một con người. Chúng ta được cho biết rằng Ngài bị cám dỗ trong mọi sự cũng như chúng ta. Nói cách khác, ma quỷ đã cố gắng cám dỗ Ngài theo mọi bản năng tự nhiên của Ngài. Đôi khi chúng ta không thực tế, nhưng tôi nhắc lại, Ngài bị cám dỗ về mọi mặt như chúng ta, và điều mà ma quỷ làm là đến với chúng ta, và cám dỗ chúng ta theo dòng chảy của những bản năng tự nhiên của chúng ta, và những bản năng khác nhau, những sự thúc giục và những quyền lực khác nhau của thân thể chúng ta. Do đó chúng ta phải rút ra sự phân biệt này, không có gì sai trái trong chính thân thể như vậy. Không có gì sai trái với tất cả những bản năng này, không có gì cả. Đã có những giáo sư giả trong quá khứ đã nói rằng, một số trong những bản năng tự nhiên này là tội lỗi. Ví dụ như có những người coi bản năng giới tính là tội lỗi về bản chất. Không phải như vậy, chính Đức Chúa Trời đã đặt nó trong chúng ta như một bộ phận quan trọng của thân thể. Không có gì sai trái trong tình dục, sai trái xuất hiện khi tình dục thống trị toàn bộ con người, thay vì được giữ đúng vị trí của nó, và được sử dụng đúng đắn. Điều này cũng đúng đối với bản năng đói. Và tất cả những bản năng này, nếu bạn ăn quá nhiều, nó cũng tội lỗi như vậy. Nhưng bạn có lên án thực tế rằng bạn cảm thấy cần thức ăn chỉ vì một số người ăn quá nhiều và tự làm cho mình trở nên ham ăn? Làm điều đó với sự tôn trọng tình dục cũng gớm ghiếc không kém. Chúng ta đừng quên rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu thực sự là một con người với một thân thể thực, rằng Ngài có mọi quyền hạn và thiên hướng và khả năng của một người nam, và rằng Ngài bị cám dỗ trong mọi phương diện như chúng ta, song chẳng phạm tội. Sách Hê-bơ-rơ chương 4 câu 15. Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thân thể và mỗi một người trong chúng ta trong thân thể? Với chúng ta, kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thi Thiên thứ 51 câu 5. Với Chúa chúng ta, Thiên Sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời. Sách Luca chương 1 câu 35. Do đó mà quỷ không thể thành công khi nó cám dỗ Ngài phạm tội. Nhưng với chúng ta thì khác. Chúng ta được sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Chúng ta được sinh ra với những yếu tố thuộc thể chiếm ưu thế, cai trị chúng ta. Vì vậy chúng ta phải đấu tranh với dục vọng. Chúa của chúng ta không bao giờ phải đấu tranh với dục vọng. Không có dục vọng xấu xa nào trong Ngài. Ma quỷ đã cố gắng cám dỗ Ngài tham muốn dục vọng. Nhưng nó không bao giờ thành công. Nhưng chúng ta được sinh ra như vậy. Và đó là vì chúng ta được sinh ra trong Adam và vì chúng ta thừa hưởng bản chất sa ngã của ông. Vì vậy, tôi không dạy rằng thân thể về bản chất là xấu xa, hay tội lỗi là điều gì đó chỉ ở trong thân thể, và thân thể như vậy là tội lỗi, hoàn toàn không. Nhưng tôi đang nói rằng, tội lỗi vẫn có ảnh hưởng của nó trên thân thể ngay cả trong con người ở trong Chúa Cứu Thế. Chính con người được giải cứu, nhưng thân thể của người ấy chưa được giải cứu hoàn toàn, và đấy là lý do tại sao vị sứ đồ nói. Chúng ta đang chờ đợi sự làm con nuôi. Chúng ta đang trông đợi sự làm con nuôi. Đó là gì vậy? Nói theo nghĩa bóng, sự cứu chuộc thân thể của chúng ta, điều đó vẫn chưa đến. Do đó chúng ta có thể diễn đạt sự dạy dỗ của vị sứ đồ theo cách này. Vì biết rõ ràng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, rằng đây là một trong những kết quả rằng tội lỗi đè nặng trên chúng ta, thậm chí trong thân thể, có thể trở nên vô hiệu quả. Đây là một điều thật vĩ đại. Đối tượng của sự cứu rỗi là gì? Đó là chúng ta có thể được giải thoát hoàn toàn và trọn vẹn khỏi tội lỗi và những hậu quả của nó. Adam đã từng hoàn hảo, không có tội lỗi gì trong ông cả, và Adam trong tình trạng vô tội đã có thể sử dụng mọi bản năng của thân thể mình một cách tự nhiên và bình thường mà không có tội lỗi gì. Nhưng như là kết quả của sự không vâng phục và tội lỗi của mình, ông đã trở nên không tự nhiên, không còn quân bình nữa, và thân thể bắt đầu chiếm ưu thế. Cai trị và kiểm soát, hầu cho chúng ta, là con cháu ông, cũng phạm tội. Suy cho cùng, tâm trí là một trong những chức năng của thân thể, chính thông qua não bộ mà nó hoạt động, và tất cả những điều này đã bị ảnh hưởng bởi tội lỗi và bị nó cai trị. Nhưng sự cứu rỗi là giải thoát chúng ta khỏi sự cai trị của tội lỗi, mọi bộ phận của nó, bản thân, thân thể sẽ được giải phóng và được tự do. Đó là điều mà vị sứ đồ đang nói, hầu cho thân thể của tội lỗi có thể bị tiêu diệt. Có thể bị hủy bỏ, có thể bị làm cho vô hiệu quả, có thể bị hạ xuống thành một tình trạng bất lực. Điều đó không có nghĩa là thân thể chúng ta sẽ bị hủy diệt trước khi chúng ta có thể được cứu chuộc hoàn toàn. Và vị sứ đồ nói rằng điều này nên ngày càng rõ ràng hơn trong khi chúng ta còn ở đây. Thật ra, nó sẽ không xảy ra cho chúng ta một cách hoàn toàn và trọn vẹn cho đến khi thân thể chúng ta được vinh hiển. Đó là lý do tại sao ông nói rằng chúng ta trông đợi sự làm con nuôi này, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Vị sứ đồ quá quan tâm đến điều này đến nỗi ông đề cập đến nó ở những chỗ khác. Ví dụ, hãy xem xét lời tuyên bố ly kỳ ở cuối chương thứ 3 của thư tín gửi cho tín hữu Philip. Chúng ta là công dân trên trời. Ông nói, dầu tôi còn sống trong thế gian này, nhưng tôi là công dân của thiên đàng. Đó là nơi tôi thuộc về. Đó là nơi tôi có quyền công dân. Tôi là khách lạ ở đây. Là cơ đốc nhân, chúng ta là công dân của thiên đàng. Thế gian này không phải là quê hương của chúng ta. Tại sao chúng ta tìm kiếm Ngài và chờ đợi Ngài đến? Chúng ta ở đó với Ngài trong Thánh Linh, ngồi với Ngài trong các nơi trên trời, quyền công dân của chúng ta ở đó. Nhưng bây giờ trên đất này chúng ta đang chờ đợi sự đến của Ngài. Tại sao? Vì lý do này, ai sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta? Và đây không phải là một cách diễn đạt theo nghĩa bóng. Phao-lô thực sự muốn nói đến thân thể vật lý, để nó có thể được tạo nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài, theo công việc Ngài làm. Ngài có thể bắt phục muôn vật. Vị sứ đồ nói rằng có một ngày sẽ đến, khi mà ngay cả thân thể của tôi cũng sẽ được giải cứu khỏi những hậu quả và ảnh hưởng cuối cùng của sự cai trị của tội lỗi. Không phải bây giờ, nhưng nó sẽ đến, ngay cả ở đây và bây giờ. Theo như tôi hiểu, ảnh hưởng xấu xa của tội lỗi trên thân thể tôi đã giảm bớt, nhưng cuối cùng tôi sẽ có một thân thể vinh hiển, chính mình tôi, trong Chúa cứu thế, đã được vinh hiển rồi. Như lời Kinh Thánh nói rằng, Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tôi được vinh hiển, và sẽ có một ngày khi thân thể tôi sẽ được vinh hiển, đó là lý lẽ. Vì vậy, trong câu thứ 6 của chương thứ 6 này, vị sứ đồ thực sự đang giải thích mục đích tối hậu đằng sau con người cũ của tôi đang bị đóng đinh với Chúa cứu thế. Trước khi chúng ta tin Chúa, thì thân thể này hoàn toàn được sử dụng cho vấn đề tội lỗi, vì bản chất của chúng ta là bản chất tội lỗi, nên tất cả mọi sự bày tỏ ra của bản chất đó trong xác thịt này hoàn toàn là tội lỗi. Vì thế một người không được cứu thì không thể làm việc công bình được, và tất cả mọi sự công bình của con người là áo nhớp trước mặt Chúa, vì nó ra từ bản chất tội lỗi của con người. Cho nên tất cả mọi việc của thân thể đều là công việc của sự gian ác cho tới khi bản chất cũ chết đi. Khi bản chất cũ chết đi, thì bây giờ sự tể trị của tội lỗi không còn trên chúng ta, nghĩa là thân thể này bây giờ được sử dụng cho một công việc khác, cho một bản chất khác. Thân thể này có thể làm công việc lành, có thể làm những việc công bình. Thân thể này có thể sử dụng cho Chúa mà trước đây thì không thể được. Một người không được cứu thì không thể nào làm công việc cho Chúa được. Một người không được cứu không thể nào làm việc lành được, vì bản chất của người đó và thân thể người đó hoàn toàn ở dưới sự tể trị của sự gian ác. Sự cứu chuộc này không chỉ ảnh hưởng đến linh hồn mà thôi, nhưng còn ảnh hưởng đến thân thể. Chúng ta được giải thoát, được chuộc ra khỏi quyền lực của tội lỗi, vì quyền lực của tội lỗi đã bị giết, đã bị đóng đinh. Người cũ đã bị giết chết, đã bị chôn rồi. Và cho đến ngày thân thể thuộc về Chúa được sử dụng làm sáng danh Đức Chúa Trời, và đến một ngày thân thể này cũng được hoàn toàn biến hóa trở nên vinh hiển. Vì lẽ đó, làm sao ai đó có thể gợi ý rằng đây là một sự dạy dỗ nói rằng chúng ta hãy tiếp tục ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật. Sau đó vị sứ đồ đưa ra lập luận thứ hai của ông, đó là hầu cho chúng ta không phục dưới tội lỗi. Đó chỉ là một cách khác để nói rằng từ nay chúng ta không nên làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Ông không chỉ có ý nói rằng chúng ta không nên phạm tội nữa, mà ông còn nói rằng chúng ta không nên làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Ông đang nhìn vào vấn đề nói chung. Con người trong Adam là nô lệ của tội lỗi. Họ không có sự tự do. Con người thiên nhiên, con người tội lỗi, không có sự tự do. Họ là nô lệ của tội lỗi. Con người luôn là nô lệ. Họ hoặc là nô lệ trong Adam hoặc là nô lệ trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nhiệm vụ của sự cứu chuộc là giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Cơ đốc nhân không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Nhưng than ôi, họ vẫn thường để cho tội lỗi ảnh hưởng trong thân thể mình. Họ để cho nó ảnh hưởng họ quá thường xuyên. Họ không nên làm như vậy, và không có lý do gì để bào chữa cho việc đó. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ đã viết chương thứ 6 này, và đó là lý do tại sao ông sẽ nói trong câu 12 và 13. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác. Nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì vậy, tôi nhắc lại, Phao-lô nói rằng, con người cũ không chỉ bị đóng đinh với Chúa cứu thế, không chỉ chết với Chúa cứu thế, mà còn bị chôn với Chúa cứu thế. Con người cũ đã chết đối với tội lỗi một lần đủ cả với Chúa cứu thế trong sự chết của Ngài. Quý thính giả thân mến, hãy để tôi kết thúc bằng cách đặt ra câu hỏi. Vậy thì những kết quả tiếp theo của sự chết của Chúa cứu thế là gì? Và đây là câu trả lời. Nhờ sự chết của Ngài, con người cũ của chúng ta bị đóng đinh trên thập tự giá và bị chôn với Ngài. Hầu cho những khuynh hướng hư hoại của xác thịt không còn cai trị trong chúng ta nữa. Con người cũ không phải là xác thịt. Con người cũ là bản chất Adam. Xác thịt là thân thể của tội lỗi. Thân thể mà tội lỗi có khuynh hướng ảnh hưởng vẫn còn. Nhưng tôi được ban cho một sự đảm bảo rằng, dưới sự cai trị của ân điển, thân thể sẽ được giải cứu. Nhưng cho đến ngày vinh hiển của thân thể, tôi được bảo rằng, vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Nói cách khác, cách xử lý tội lỗi trong thân thể, trong xác thịt, là nhận ra sự thật về chính mình ngay bây giờ, nhận ra sự thật về những gì có thể xảy ra trong thân thể anh em ngay tại đây và bây giờ. Nhưng đồng thời hãy nhìn về phía trước đến sự vinh hiển anh em, bao gồm cả sự giải phóng cuối cùng của thân thể anh em nữa. Khi đó toàn bộ con người tinh thần, linh hồn và thân thể sẽ được giải phóng hoàn toàn và trọn vẹn khỏi sự cai trị của tội lỗi. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong câu 7. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày bởi năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chấm phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất, ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất, ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tin ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất, ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất, ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi.